hành vi ác. Phàm là hành vi nào có ảnh hưởng bất lợi cho người, cho xã hội, cho chúng sanh, loại hành vi này đều là thuộc về ác. Tuyệt đối không được làm. Sai phạm lẽ trời. Nếu như bạn làm, tội nghiệp cực nặng. Người tạo ác chẳng qua là muốn mình được một chút lợi ích. Một chút lợi ích này nói lời thành thật, rất nhỏ bé. Người xưa có cái thí dụ, nói bạn giết oan một người, người này không có tội, bạn giết họ chết. Sau khi giết chết thì bạn có thể làm vua. Thì họ cũng không làm. Thà không làm vua chứ không chịu giết oan một người. Đây là có trí tuệ. Người có tội rồi, tự nhiên có người trị tội đến đối phó họ. Quốc gia có pháp luật chế tài. Chúng ta không phải người chấp pháp, không phải người lập pháp. Nhìn thấy người ta tạo tội nghiệp, chúng ta không có quyền lực chế tài họ. Cái đạo lý này phải biết. Người lập pháp, người chấp pháp, chế tài họ, đó không phải là tạo tội nghiệp. Chúng ta không phải người chấp pháp, họ có tội, chúng ta đi trừng phạt họ, bản thân chúng ta là có sai lầm. Ở trong loại tình hình này thì làm thế nào? Xem họ tạo tác tội nghiệp. Nếu như là cá nhân họ, bị hại là cá nhân họ, bị hại là gia đình họ, thì cứ mặc họ. Nếu như họ tạo tác tội nghiệp rất lớn, người bị hại là xã hội, người bị hại là rất nhiều chúng sanh, chúng ta có thể đi tố giác lên cơ quan chấp pháp. Chúng ta không được phép đi trừng phạt họ. Vậy là đúng. Phật pháp là dạy bạn dùng trí tuệ, dùng trí tuệ cao độ, quyết không phải làm việc theo cảm tính. Chúng tôi thường hay nói hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đây chính là Phật pháp. Đây chính là điều mà Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta. Một người tu hành, tu hành là điều chỉnh hành vi sai lầm của mình, gọi là tu hành. Tu hành không có ngày kết thúc. Tại sao vậy? Hành vi của chúng ta đều có sai lầm, có sai lầm thì phải điều chỉnh. Bồ Tát đẳng giác còn phải tu hành. Vì sao vậy? họ còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, đó chính là sai lầm của họ, vẫn không lìa khỏi tu hành. Đến quả địa Như Lai, sai lầm hoàn toàn không còn nữa. Công đức tu hành này viên mãn rồi, không có gì đáng tu hành nữa. Các vị phải biết, Bồ Tát Đẳng Giác vẫn phải tu hành. Chúng ta có thể không tu hành sao? Chúng sanh chính pháp giới ở dưới Đẳng Giác, chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Chúng ta ngày nay tu từ đâu vậy? Chúng ta là phàm phu. Ở trong chính pháp giới, địa vị của chúng ta rất thấp. Tập khí nghiệp chướng của chúng ta rất nặng. Bắt tay làm từ, đoạn ác tu thiện, chúng ta thiện ác vẫn không thể đoạn hết. Hay nói cách khác, lục đạo vẫn chưa có cách gì vượt qua. Ở trong lục đạo chúng ta có đoạn ác tuyệt đối, thì không rơi vào ba đường ác. Tu thiện có thể được phước báo trời người. Đây là quả nhỏ, ở trong Phật Pháp nói không còn gì nhỏ hơn cái này nữa. Trong chú giải, trích dẫn đạo gia nói, câu nói này là của đạo gia, cảm ứng thiên là của đạo gia. Phật nói chỉ ác hành thiện, nhà nho nói ẩn ác dương thiện. Đây là nói thánh nhân của tam giáo. Cách nói đối với vấn đề này là hoàn toàn như nhau. Từ đó cho thấy, chúng ta thấy cái ác của người phải biết giấu ác, không nên nhắc đến. Không những miệng không được nói, tốt nhất không nên để ở trong tâm. Tôi thường nói, tâm của chúng ta mới được thanh tịnh. Ở trong tâm bạn có những thứ này thì tâm bạn sao có thể thanh tịnh được? Tâm không thanh tịnh thì không sanh trí tuệ. Tâm của bạn sanh phiền não. Dùng tâm phiền não để học Phật, học như thế nào cũng không giống được. Dùng tâm phiền não để nghiên cứu kinh giáo, nghiên cứu như thế nào cũng nghiên cứu không thông. Cho nên đem nó đoạn sạch từ trong đáy lòng. Thấy cái thiện của người phải tán thán. Tại sao vậy? Khích lệ đại chúng hành thiện. Tối hôm qua tôi gặp được cư sĩ Chung Mậu Sâm. Đây là người trẻ tuổi, mới hơn 20 tuổi, rất hiếm có. Chú là người Quảng Châu, cầm được học vị tiến sĩ ở Mỹ. Mấy năm trước, khi tôi ở Mỹ, chú nghe tôi giảng kinh. Sau khi nghe xong, chú thấy rất cảm động, đã phát 9 điều nguyện lớn: phải hiếu thuận cha mẹ. Chú viết ra đưa cho tôi xem. hiện nay học vị tiến sĩ lấy được rồi, trở về để thăm nhà. Cho nên tối hôm qua giảng kinh, tôi lại gặp được chú ấy. Chú ấy đã dắt cả nhà của chú. Ông nội, bà nội, cha mẹ và bà cô đến thăm tôi. Ông nội của chú 80 tuổi rồi. Người thanh niên này hiếm có, thật không dễ gặp. Chú ấy hôm qua lại mang chính điều mà chú ấy viết ra đọc cho tôi nghe. Tôi nói được đưa cho tôi sẽ đăng ở trên tạp chí Giáo dục Phật Đà của chúng tôi. Dương Thiện. Khuyên mọi người noi theo. Cổ nhân Trung Quốc thường nói: trung thần xuất thân từ cửa nhà hiếu tử. Chú ấy hiện nay giảng dạy tại Đại học Đức Châu, thật không dễ dàng. Tại sao chú ấy có thành tựu lớn như vậy? Từ một phần tâm hiếu này, chúng ta đã rõ rồi. Tiên sinh Liễu Phàm thường hay xem người công danh phú quý. Xem điều gì vậy? Xem đức hạnh của họ. Đức hạnh thật hiếm có rồi. Tri thức, kỹ thuật không là gì cả, đức hạnh hiếm có. Người có đức hạnh nhất định chư Phật hộ niệm, nhất định thiên thần ủng hộ. Chàng thanh niên này đáng được chúng ta tán thán, đáng được chúng ta biểu dương, là tấm gương tốt của thế hệ trẻ, là mẫu mực của thế hệ trẻ đây. Tối hôm nay giảng kinh, cả nhà chú ấy vẫn có đến. Cho nên bốn chữ này chúng ta cả đời thọ dụng không hết. Không những là một đời, đời đời kiếp kiếp. Cho mãi đến Như Lai địa cũng không thể xa lìa. Vĩnh viễn nhớ kỹ. Từng giây từng phút, mọi lúc mọi nơi, phải biết đoạn ác tu thiện.